nghiên cứu về khuyên phát tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Giảng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ Dịch, bằng thứ năm. Lẫn trong bọc phân 10 tháng nằm co tù túng, máu ối tanh hôi, đầu lộn chui ra lộn ngược, thơ dại mà hay, đông tây chẳng biết. Đến khi khôn lớn, tham dục liền sinh, chẳng mấy chốc già ốm tìm theo, trong nháy mắt vô thường lại đến. Dưới đây nói rõ hiện tượng sinh, lão, bệnh tử của chúng sinh. Khi nói về việc nhớ ơn cha mẹ, đã nói ơn mẹ 12 tháng thai, cũng tức là chúng ta đã nói sơ qua về hiện tượng thụ sinh. Theo kinh Phật, khi cha mẹ kết hợp, nghiệp thức của ta hiện ra thành luồng ánh sáng mà chui vào trong bụng mẹ, đi vào cái thai trong bàn thai. Chỗ ở của nó là trong sinh thục tạng của cơ thể mẹ. Bảo bọc quanh nó toàn là những thứ bẩn thỉu, do đó vào thai chẳng khác đi vào trong đám phân ô uế. Loài người bất luận là nam hay nữ, là sáng hay hèn, vì nhục thể đều bọc trong một lớp biểu bì, cho nên bao nhiêu thứ bẩn thỉu đều không thoát ra ngoài được. Trên thực tế, phần bên trong nhục thể là rất ô uế. Chúng ta thường gọi thân thể là xú bì nan, tức là cái túi da thối, nghĩ kỹ thật đúng. Mặc dù cái thai sống trong bào thai bẩn thỉu, nhưng phải chờ đến khi thành thục, tức là phải qua 10 tháng mới có thể thoát ra ngoài. Trong thời gian 10 tháng trong thai, đời sống của cái thai hết sức gian nan. Theo kinh Phật, ở trong thai cũng như ở địa ngục, khi người đàn bà có mang ăn vật cay nóng, cái thai như cảm thấy ở trong bát nhiệt địa ngục. Khi người đàn bà ăn vật lạnh, cái thai như ở trong địa ngục hàn băng. Khi người đàn bà ăn vật rắn, cái thai như ở trong địa ngục giáp sơn. Khi người mẹ đi bộ, cái thai như ở trong địa ngục giả cối. Khi người mẹ khom lưng xuống, cái thai như ở trong địa ngục áp sơn. Phôi thai sơ kỳ, thể tích nhỏ, diện tích cái thai chiếm cũng nhỏ, cho nên còn có chỗ hoạt động. Nhưng cùng với ngày tháng, cái thai trong bụng mẹ to dần vì thể tích của nó lớn dần, diện tích nó chiếm cũng trở nên chật chội, do đó mà hoạt động bị hạn chế. Theo đó, nỗi khổ của cái thai trong thai ngục như thế nào có thể suy ra mà biết. Cái thai trong bào thai, trong thời gian 10 tháng tùy theo từng tháng mà thay đổi khác nhau. Đủ 10 tháng, đến khi sắp đẻ, toàn thân cái thai đầu chân lộn ngược, cho đến khi oa oa rơi xuống, đầu xuống trước. Từ đây có thể thấy, người ta khi sinh ra thật đáng thương, máu ối tanh hôi, đầu chút chui ra lộn ngược đáng thương biết mấy. Điều này chứng minh rằng kinh Phật nói chỗ sinh bẩn thỉu quả là không sai, vì sinh ra là theo liệu đạo. Một sinh mệnh ra đời, khi thơ ấu cái gì cũng không biết, phương hướng đông tây nam bắc không phân, đây là chuyện phổ biến, ở đâu cũng thấy. Thơ dại biết gì, đông tây không phân biệt. Nguyên nhân là trong thời kỳ này, tri thức chưa khai phát, cái gì cũng cần người lớn dạy bảo. Vì thế, sau khi sinh, phải qua một thời kỳ ấu trĩ khá dài, không những không thể tồn tại độc lập mà phải dựa vào sự nuôi dạy của cha mẹ, mới dần dần biết nói năng, có tri thức, có kỹ năng. Khi lớn lên, tức là lúc sinh mệnh thành thục, khoảng 15-16 tuổi, tri thức bắt đầu phát triển. Căn và cảnh tiếp xúc, tâm thức biết phân biệt, thường thường nảy sinh cái tâm tham dục. Lúc đó tức là xuất duyên ái trong thập nhị duyên khởi. Cho nên bất luận tiếp xúc với cảnh giới gì, chỉ cần thấy yêu thích là sinh tham dục, muốn được cái mà mình thích. Đồng thời trong giai đoạn này, bất luận là nam nữ cũng đều thích chải chuốt, trang điểm, móc được người khác giới ưa thích. Và trong nội tâm cũng bắt đầu nảy nở tình yêu đối với người khác giới, thậm chí tham cầu đủ ngũ dục. Lớn lên hiểu biết tham dục liền sinh, do nảy sinh lòng tham dục, cho nên muốn hành động để cướp lấy cảnh giới khách quan bên ngoài. Đó tức là ái duyên thủ trong thập nhị nhân duyên khởi. Khi đã hành động thì sẽ tạo nghiệp ra nghiệp lực, bất luận là thiện hay ác cũng đều là động lực của sinh mệnh tương lai. Đặc biệt là trong thế giới ngày nay, thanh thiếu niên ngông cuồng vô tri chìm đắm trong vật dục và nhục dục. Sức tạo nghiệp của chúng hơn xa mọi người bình thường khác. Sự bắt đầu tạo nghiệp trong thập nhị nhân duyên khởi là thủ duyên hữu. Hữu tức là tên khác của nghiệp, nhờ đó mà cảm sinh mệnh vĩ đại. Người ta nói chung, phần lớn đều có cái cảm giác sai lầm là sinh mệnh xuất hiện trên thế gian này. Từ khi sinh đến khi chết phải trải qua một lịch trình dài, thậm chí cảm thấy năm tháng dằn dặt, không biết sống thế nào cho qua. Không biết rằng sinh mệnh là rất ngắn ngủi. Đúng như người xưa nói, Quán Âm như bạch câu quá khích, thời gian như ngựa trắng chạy qua khe cửa, đâu có sinh mệnh lâu dài. Vì vậy nói, chẳng bao lâu mà già bệnh tìm theo. Người ta sau khi ra đời, qua các giai đoạn nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, đi rất nhanh vào giai đoạn tuổi già. Đã vào tuổi già thì tật bệnh cũng đến theo, vì lúc đó tế bào trong cơ thể đã thoái hóa. Mọi quá trình tân trần đại tạ, tức là quá trình trao đổi vật chất, cũng suy thoái. Không những là vì sức sống kém đi, càng về sau suy thoái của cơ năng mà bệnh tật càng nảy sinh nhiều. Khang khang kẻ bì hạt phát, tiệm tiệm lão thái long chung. Hãy xem da gà tóc hạt, dần dần lõm khõm già nua. Câu ấy chính là chứng minh cho sự già nua đang đến. Thân nhục tiêu sầu, bì can khô đặn, da thịt tiêu gầy, da dẻ khô héo, chẳng phải là chứng minh tật bệnh sắp đến ư? Và lão bệnh tư xâm, thống khổ khôn cùng, đời người có gì đáng lưu luyến? Sinh mệnh xuất hiện trên thế gian này, không những chẳng bao lâu già bệnh đến theo, mà vô thường cũng đến theo, thấm thoát mà vô thường lại đến. Vô thường nói đây là sự chết. Sinh mệnh của loài hữu tình, bất luận là ở đâu, bao giờ rồi cuối cùng cũng bị tử thần hủy hoại. Mà khi tử thần đến thì dù có trốn chạy với tốc độ nào, dù có huy động đến thế lực, tài lực cũng không thể nào trốn thoát được. Vì sinh mệnh tồn tại trong thời gian, mà thời gian thì không bao giờ ngưng tiến về phía trước. Cho nên bất luận tuổi thọ của ai, trong năm tháng thoai đưa, tiến nhanh đến chỗ hủy diệt, quyết không thể trì hoãn lâu dài. Trong kinh ví với con vật bị giết, khi bị dắt đến lò sát sinh, chỉ còn cách từng bước đi tới, đâu có khả năng thoát khỏi. Thử hỏi, trong thế gian này, có sinh mệnh nào có thể vĩnh cửu không kết thúc, có thể vĩnh cửu bảo tồn? Đã thế, vô thường làm sao có thể không đến? Gió lửa thét gào, thần thức ở trong tán loạn, tinh huyết đã kiệt, da thịt ở ngoài héo khô, không một sợi lông không bị kim chích, không một huyệt khiếu không bị giáo đấm, con rùa đếm nín, lột mai nó dễ, thần thức sắp tắt khó lìa xác hơn. Sinh mệnh kể từ khi vào thai, không một phút giây ngừng tiến đến tử vong, có thể nói, bắt đầu sinh cũng là bắt đầu tử, tử sinh như hình với bóng khó mà tách rời. Khi nào một hơi thở không còn thì lúc đó trở thành vĩnh quyết. Nhưng khi chết như thế nào? Mấy câu này là miêu tả nỗi thống khổ của người ta khi chết. Có thể thấy chết không thể nào thanh thản nhẹ nhàng mà rất là đau khổ. Gió lửa thét gào là nói hàn nhiệt tương bức lúc chết. Phong và hỏa là hai thứ trong tứ đại, tính của nó đều hướng lên những hỏa là có phân hóa, có công năng ly tâm, còn phong là khinh động, có công năng biến động. Hỏa mạnh thì phóng nổi, gió lửa thiêu đốt. Khi người ta sắp chết, nếu bình thời không có công tu trì Phật Pháp, đến mức độ nào đó thì tất nhiên thần thức từ trong tán loạn. Ý nói lúc đó thần trí hôn mê, tâm thức hỗn loạn, không có cách nào mà giữ yên được cái tâm của mình, đối với cái gì cũng mơ hồ không rõ. Lúc bình thời, nhãn thức có thể phân biệt người vật, nhĩ thức có thể phân biệt âm thanh. Nhưng lúc sắp chết, do tứ đại phân trương, phong hỏa thiêu đốt, thần thức sẽ theo đó mà sụp đổ, có trạng thái hỗn loạn, âm thanh vào tai không phân biệt được, người vật trước mắt cũng không thể nhận ra. Đồng thời, do ảnh hưởng của phong hỏa, tinh huyết trong cơ thể cũng bị thiêu đốt đến chỗ khô kiệt, thì bì nhục bên ngoài đương nhiên cũng héo khô. không còn tươi nhuận như khi sống. Điều đó có thể thấy rõ trong hiện thực thế gian, không riêng người gầy khô héo khi chết, mà cả những người béo tốt đến khi chết cũng gầy nhơ xương như củi, cơ thể bị co rút lại chỉ bằng một đứa trẻ con. Đây là do phong thổi hỏa vượng lên, hỏa nhờ thế phong mà rực cháy, thủy phần trong cơ thể bị bốc hơi, cơ thể vì vậy khô héo đi. Lại còn người ta khi sắp chết vì tứ đại phân ly, nỗi đau khổ khó mà nói hết, chỉ có thể nói sơ qua. Lúc đó trên cơ thể không một sợi lông sợi tóc nào không đau buốt như kim châm, không một sợi lông không bị kim châm. Đồng thời trên cơ thể vốn có rất nhiều huyệt, như trên mặt có 7 huyệt, trên mình có 9 huyệt, cho đến mọi khớp xương cũng đều có huyệt. Toàn thân chỗ nào cũng đau như dao cắt, không một huyệt nào không bị dao đâm, kim châm dao cắt, không phải người bình thường nào cũng chịu được. Thường thấy trên thế gian dùng kim hơi châm nhẹ vào da thịt, hoặc dùng dao cắt vào da thịt một tí, người ta đều kêu đau ầm lên. Huống gì mỗi một sợi lông, mỗi một huyệt khiếu, tất cả cũng bị kim đâm dao cắt, nỗi khổ khó mà chịu nổi. Cho nên khi chết người ta qua thật rất là khó. Thống thiết nói cho chúng ta biết cái khổ của sự chết là nặng nề đến thế nào. Lấy việc lột mai rùa để ví với việc thần thức người rời khỏi xác khi chết, cho rùa vào nồi để đun. Khi rùa chín, cái vỏ của nó sẽ long ra, rùa phải nấu chín rồi mới lột được vỏ. Nhưng lột vỏ ra còn dễ, con rùa đem ninh lột mai còn dễ. Nhưng người ta khi chết thần thức rời khỏi xác khó khăn hơn lột mai rùa gấp bội. Thần thức sắp tác khó lìa xác hơn. Thần thức nói ở đây là thức thứ 8 trong bát thức, là A Lại Gia thức. Theo duy thức học, người ta khi vào thai thì để bát A Lại Gia thức vào trước, nhưng khi chết lại rời xa sau cùng. Khi để bát thức sắp rời nhưng chưa rời, người sắp chết vô cùng đau đớn. Nỗi đau đớn ấy lớn gấp bội nỗi đau của con rùa khi bị lột xác, vì tình thức của người mạnh hơn rất nhiều các chúng sinh khác. Hơn nữa người ta lúc ấy sống luôn luôn chấp trước nhập thể, sống đến mức quen đi rồi, bây giờ tinh thần và thể xác phải phân ly, tất nhiên là khổ đau khôn tả xiết. Thêm nữa, khi chết con người không muốn rời bỏ của cải tích góp suốt cả đời, không muốn rời bỏ mà vẫn phải lìa bỏ, không muốn nỡ rời bỏ người thân quyến thuộc, không nỡ mà rồi vẫn phải lìa bỏ, hoặc không nỡ lìa xa bạn hữu thân yêu, không nỡ lìa xa vẫn phải lìa xa, hoặc không dám bỏ sự sống hiện thực, không dám bỏ vẫn phải bỏ. Lại còn bao nỗi lo âu khi sắp chết, do đó nỗi khổ của sự chết là rất nặng nề. Tâm không chủ định như con buông xuôi ngược nơi nơi, thân chẳng định hình như nhà ở thường thường dời đổi, như hạt bụi thế giới đại thiên, sao đếm hết bao nhiêu thân qua lại, như mênh mang tứ hải ba đạo, ai đếm xuể có bao nhiêu biệt lệ. Đống xương khô ngất nghèo vượt cả núi cao, bãi thây xác mênh mông rộng hơn mặt đất. Giả sử không được nghe lời Phật dạy, sự thực này ai thấy ai nghe? Nếu như không được học Phật kinh, lý lẽ ấy sao hay sao biết? Nói về thân và tâm, một cái tâm ta hình như là của riêng ta, hình như là của riêng ta, nhưng thực ra không có ai làm chủ, cũng tức là chúng ta hoàn toàn không làm chủ được tâm mình. Nói tâm vô thường chủ là ý đó. Tại sao vậy? Vì nó thường tùy cảnh mà chuyển đổi, leo khắp cảnh giới lục trần, từng phút từng giờ chạy khắp đông đòi nam bắc. Không phải là lòng vượng ý hú thì cũng là rối loạn vọng tưởng, khác nào là kẻ buôn bán chạy ngược chạy xuôi đấy đó, không một phút giây ngừng nghỉ. Với con buôn xuôi ngược nơi nơi, nói nghiêm túc, tâm ta rất khó ngự, hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của ta. Chưa nói người bình thường, ngay cả những người tu trì Phật pháp đến một mức độ nhất định cũng khó mà giữ cho tâm ở yên một chỗ. Tuy vậy, giữa hai loại người, người thường và người tu hành, cũng có chỗ khác nhau. Những người chưa tu học Phật pháp hoàn toàn mờ mịt tâm mình, còn những người đã có công tu trì Phật pháp thì thấy tâm mình như con ngựa bất kham, không có cách gì thuần phục được. Ta muốn nó đứng ở cảnh giới này thì nó nhảy đến cảnh giới khác, ta muốn giữ nó lại ở cảnh giới kia thì nó quay về cảnh giới này. Chẳng khác nào một thương nhân hám lợi mà tất tả xuôi ngược, không một phút giây yên ổn. Còn cái thân ta, thân cũng không thể vĩnh viễn giữ được định hình. Như nói không thể tin ở cái thân đã có, vì không ngừng xả thân nên không ngừng đổi thân mình. Hãy nói về con người, kiếp sau chưa hẳn là người. Người đứng thẳng đi thẳng, sau khi đổi dạng thay hình, có thể sẽ thành một giống đi ngang, hoặc giả kiếp sau vẫn trở lại nhân gian làm người, nhưng lại chưa hẳn giữ lại giới tính như xưa. Nói khác đi, trước là trai nhưng lại biến đổi thành gái, trước là gái lại biến đổi thành trai, theo luân hồi lục đạo, thì chưa hẳn giữ được thân hình cũ, hoặc lên trời để thành thân trời, hoặc rơi xuống để thành thân rồng, thân hổ, vẫn là đổi hình thay dạng. Nói thân chẳng được hình là vậy. Cũng như cái nhà ta ở, khi là gác tía lầu xoan, khi lại là nhà tre mái lá, luôn luôn dời đổi, không thể ở yên mãi trong cùng một ngôi nhà. Như nhà ở luôn luôn dời đổi, tấn tầng là luôn luôn. Chúng sinh từ vô thủy đến nay, luân chuyển trong sinh tử, đã trải qua không biết mấy nghìn lần sinh tử. Mỗi lần sinh tử là một lần thay đổi thân hình. Thân hình đã thay đổi đương nhiên cũng phải biết bao nhiêu. Như đem 3000 đại thiên thế giới mài thành những hạt bụi rất nhỏ, sau đó rải xuống một hạt bụi, cứ rải từng hạt như vậy cho đến hết. Chứ vị hãy tưởng tượng, những hạt bụi như vậy đương nhiên là rất nhiều. Lấy số hạt bụi vô cùng nhiều đó mà tính, mỗi hạt bụi là một thân hình, cũng khó mà tính cho hết đã có bao nhiêu thân thể qua lại trong lục đạo. Như hạt bụi thế giới đại thiên, khó đếm hết bao nhiêu thân qua lại. Lại lấy lượng nước trong bốn biển lớn để nói, từng giọt nước như vậy có bao nhiêu giọt, khó mà tính cho hết. Nên nhớ, chúng sinh từ vô thủy đến nay, bỏ thân rồi lấy nhân thân, qua lại lục đạo, tử biệt sinh ly đã để rơi biết bao nhiêu nước mắt. Số nước mắt ấy so với nước biển chỉ có nhiều hơn mà thôi. Căn bản không ai có thể đếm được bao nhiêu giọt lệ. Như mênh mang tứ hải ba đầu, ai đếm xuể bao nhiêu biệt lệ. Nga nga tức là ngất kẹo, có nghĩa là cao vút, tả núi cao. Từ vô thủy đến nay, chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh. Mỗi một lần sinh tử để lại một bộ xương, nếu chất những xương đó thành đống, thì độ cao của đống xương sẽ vượt qua trái núi cao ngất, ngất ghẻo đống xương khô vượt cả núi cao. Theo kinh Phật, trong thế giới mà chúng ta sống đây, núi cao nhất, không núi nào cao hơn núi Tu Di, cũng tức là Hy Mã Lạp, như thường nói. Núi này quả là cao hơn bất cứ núi nào. Nhưng đống xương mà đời đời kiếp kiếp chúng ta đã để lại, nếu chất thành đống thì còn cao hơn cả núi Tu Di. Chư vị thử nghĩ, cái thân sinh tử mà đã nhận nhiều đến bao nhiêu, mang mang tức là mênh mông, đã tả độ nhiều của cỏ. Từ vô thủy đến nay, chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử, qua mỗi lần sinh tử thì có một thân xác. Những thân xác mà chúng sinh đời đời kiếp kiếp đã để lại còn hơn mặt đất. Nếu xếp những xác ấy thành bãi, thì mặt đất này chứa không hết. Bãi thay xác mênh mông rộng hơn mặt đất. Tất cả những sự thật, những việc nói trên đều là do Phật nói cho chúng ta nghe trong kinh Phật. Đệ tử Phật chúng ta nghe Phật nói, đương nhiên tin tử đáy lòng. Nhưng những người thường trên thế gian phần lớn là ngu si, đặc biệt là trước mắt, bất luận làm gì cũng đòi phải có chứng minh thực tế thì mới chịu tin, mà không chịu suy luận từ lý luận. Mọi tôn giáo, mọi tư tưởng trên thế giới này, trừ những kẻ theo thuyết đoạn diệt luận, không ai không tin sinh tử, lưu chuyển, không ai không tin lục đạo luân hồi, không ai không tin nhân quả ba đời. Vì đây cũng là sự thật của thế gian, ta không nhìn thấy được, nhưng Phật thì thấy rõ ràng. Phật đã đem lại những sự thật trông thấy mà nói cho ta nghe, đâu phải để lừa dối chúng ta. Giả sử xưa nay ta không nghe được Phật nói, thì sự thật này ai thấy ai nghe. Giả sử ta không đọc kinh Phật thì lý lẽ này đâu biết đâu hay. Vì vậy, người được nghe lời Phật, được đọc kinh Phật thì không thể không thừa nhận mọi điều Phật nói là đúng và không thể không tin. Có người vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ, chỉ e trăm kiếp nghìn đời, một lần trăm lỡ. Thân người có được mà dễ mất, giờ lành khó đến mà dễ để qua. Đường xá mịt mờ, ly biệt dài lâu, ác báo chúng tam đồ vẫn phải tự ta gánh chịu. Đau lòng không nói được, nào ai thấy được cho ta. Nói đến điều này há không lạnh gáy. Chúng sinh quanh quẩn mãi trong tự sinh, chủ yếu chỉ do hai nguyên nhân là vô minh và tham ái. Như nói tự sinh từ vô thủy, chỉ tại vô minh, tham ái buộc vào, luân hồi mãi mãi, không hay bờ bến khổ đau. Lại nói vô minh là cha, tham ái là mẹ. Tất cả những cái đó cộng lại với nhau thành ra mệnh khổ của hữu tình. Cho nên chúng sinh từ vô thủy đến nay, dù qua bao nhiêu lần sinh tử, cũng hoàn toàn do tham si gây ra. Không chặt đứt được sợi dây tham si thì vĩnh viễn không liễu thoát được tử sinh. Vì vậy, muốn giải thoát sinh tử thì bài học đầu tiên là phải vận dụng lực trí tuệ mà chặt đứt sợi dây tham si để giải phóng thân tâm bị trói buộc. Giả sử, nếu chúng ta không tin ở luân hồi sinh tử mà vẫn tham luyến thế gian như xưa, vẫn si mê như xưa thì thật là sai lầm lớn. Cho nên nói, hoặc vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ thì vấn đề sẽ rất lớn như thế nào. Chỉ e trải muôn kiếp nghìn đời, một lần trăm lỡ khó mà thoát khỏi ngục tù sinh tử. Hãy nói làm người sai lầm lần này lần khác thì tiền đồ sẽ khó mà tưởng tượng nổi, huống gì vấn đề lớn sinh tử. Làm sao có thể sai lầm một lần trăm lần? Nếu chúng ta không muốn thoát ly sinh tử thì không nói làm gì. Còn nếu muốn thoát ly sinh tử, phải từng bước theo Phật Pháp mà làm, để mong giải quyết cái gốc của sinh tử. Nếu cứ sai lầm lần này lần khác cho đến trăm lần thì làm sao ra khỏi luân hồi sinh tử? Kinh nói, mất thân nhân nhiều như đất của mặt đất, được nhân thân như hạt bụi trên móng vuốt. Cái nhân thân hạt bụi trên móng vuốt ấy khó được mà dễ mất. Phải cầm chặt cái nhân thân của kiếp này, lợi dụng cái nhân thân khó được ấy để tu học Phật Pháp. Nếu không như thế, chờ đến lúc mất cái nhân thân quý báu ấy thì hối hận cũng muộn mất. Nói đã mất nhân thân, muôn kiếp khó lấy lại là ý như vậy. Bây giờ có cái nhân thân này có vẻ như không báo gì, nhưng khi mất nhân thân thì mới thấy quý. Cho nên phải giữ gìn cái nhân thân này cẩn thận lắm mới được. Không chỉ cái nhân thân quý báu khó được mà có duyên tốt cũng khó gặp. Do đó được làm người trên thế gian phải nắm chặt lấy cái thì giờ đáng quý, nhất là giờ lành càng phải trân trọng quý tiết. Thực ra bản chất của thời gian không có gì gọi là lành hay không lành, cái khác nhau là ở chỗ ta có khéo dùng nó hay không. Trong quá trình nhân sinh, nếu có thể tận dụng tốt thời gian thì thời gian sẽ được ta chi phối. Nên biết rằng, biết dùng thời gian thì thời gian ấy sẽ là giờ lành. Không thể cứ để cho thời gian lặng lẽ trôi qua trước mặt ta, thì thời gian quý báu của đời người sẽ bị chúng ta chà đạp lãng phí vô ích. Cái gọi là giờ lành trong bài này còn có một ý nghĩa đặc thù nữa, tức là những người gặp cái cơ duyên được nghe Phật Pháp, thì cơ duyên Phật Pháp là giờ lành, phải biết nó là đáng quý mà coi trọng nó. Nên biết Quan Âm một đi không trở lại, nó đã qua đi không có cách nào đuổi theo níu lại. Đúng như một học giả Irene ngày xưa đã nói, thời gian qua đi không thể giữ, cơ hội qua đi không thể giữ. Quả là một danh ngôn chí lý, đáng lẽ chúng ta coi trọng. Cho nên sinh ra làm người ở thế gian, không những phải quý tiếc thời gian mà còn phải coi trọng cơ duyên. Nhất là cái cơ duyên tốt có thể tạo ra một bước ngoặt không gì lớn hơn của đời người. Câu giờ lành khó níu giữ dễ mà qua đi của bài này ý là vậy. Đường xá mờ mịt là chỉ đường ở chính suối sau khi chết, tối om không chút ánh sáng. Một khi rơi vào ác thú, nếu muốn trở lại làm người thì quả là xa vời vô tận. Không biết phải qua bao nhiêu thời gian, cho nên nói ly biệt lâu dài. Khi còn sống ân ái thế nào thì bây giờ cũng hoàn toàn thành không, không còn cái gì là của ta nữa. Đồng thời không rơi vào tam ác đạo thì thôi, đã rơi vào đó thì mọi khổ đau ta phải chịu. Ác báo chúng tam đồ vẫn phải tự ta gánh chịu. Mức độ đau khổ của ác đạo tam đồ, ngôn ngữ người không thể nào nói hết. Nỗi khổ đó không ai có thể chịu thay ta, ngay cả Phật Đà Đại Từ Đại Bi có muốn chịu thay ta đến mấy cũng không thay được. Sức mạnh của Phật cố nhiên là không thể tưởng tượng được, nhưng nghiệp lực chúng sinh cũng không thể tưởng tượng được, cho nên Phật cũng khó mà cứu vớt được ta. Cả đến Phật thần thông còn không thay được thì còn ai thay được? Cho nên nói đau lòng không nói được, nào ai thay được cho ta? Nói đến điều này, hả lẽ ta không lạnh gáy, hả ta không cảnh giác? Thật vậy, cái gì cũng có người thay được, chỉ có nỗi khổ, nhất là nỗi khổ sinh tử là tuyệt đối không ai có thể chịu thay được cả. Hòa thượng Sư Tử Phong đã thống thiết răn dạy: ví thử vợ con thương tiếc, không kế giữ chàng, cho dù con cháu đầy nhà, nào ai thay được? Người sống luống khóc than thống thiết, người chết cũng thần thức rối bời, tiền đồ chỉ thấy tối tăm, ngước mắt nào đâu bạn lửa. Qua bến Nại Hà, trông thấy thảy đều thê thảm, vào ải quỷ môn, đến đây ai cũng bi thương. Vì lẽ đó, nên dứt lòng sinh tử, rời bể ái dục tự cứu, cứu người kiếm đủ, cũng lên bờ bến Niết Bàn. Công huân khoáng hậu không tiền, chỉ một việc này là đủ, ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ sáu vậy. Vì nỗi khổ sinh tử, trên đây Đại sư Tịnh Am đã phân tích kỹ cho chúng ta. Bây giờ Đại sư lại cổ vũ chúng ta, cầu mong chúng ta xa rời bể khổ sinh tử. Hai chữ thị cố trong ngoặc vì lẽ đó là đoán ý trên, mở ý dưới. Ý nói vì cái lẽ sinh tử là khổ đau như thế, cho nên những kẻ đang lưu chuyển trong sinh tử chúng ta được gặp pháp môn lìa xa sinh tử, thì phải tìm cách dứt lòng sinh tử để mong rời khỏi bể ái dục khổ đau. Cái dòng sinh tử ấy làm sao mà dứt được? Chỉ có tu học chính pháp của Như Lai vẫn dùng cái chính đạo ấy để bịt chặt dòng sông sinh tử, bể dục ái, là sao mà rời khỏi? Chỉ có chèo lái con thuyền Bát Nhã, dùng nó chở chúng ta rời khỏi bể ái dục. Như vậy thì không chỉ chúng ta đã được lợi, mà cũng lợi cho cả chúng sinh. Cho nên nói tự cứu cứu người gồm đủ, không chỉ làm chúng ta rời bến sinh tử để lên bờ Niết Bàn, mà cũng giúp được chúng sinh rời bến sinh tử lên bờ Niết Bàn, cùng lên bờ Niết Bàn. Muốn tự cứu cứu người gồm đủ cùng lên bờ Niết Bàn thì đều phải vận dụng trí tuệ chiếu rọi mọi bản tính không tịch của chư pháp, không điên đảo si mê nữa, không tham ái si mê nữa, thì tự nhiên có thể dứt dòng sinh tử rời bể dục ái. Vì thế mọi công đức đã có từ vô thủy đến nay đều không thể sánh với công đức vĩ đại thù thắng và cao cả này. Mà cái công huân khoáng hậu không tiền này không phải ở đâu khác, chỉ ở cái việc niệm nỗi khổ sinh tử này mà ra. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ sáu. Thứ bảy, tôn trọng tính linh mình mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao tôn trọng tính linh của mình? Rằng cái tâm hiện nay của ta cùng cái tâm của Phật Thích Ca Như Lai là vô nhị vô biệt. Vì sao Đức Thế Tôn từ kiếp vô lượng đến nay đã sớm thành chứng giác, còn chúng ta hôn mê điên đảo vẫn làm phàm phú? Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ bảy, cũng tức là tôn trọng tính linh của mình mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao tôn trọng tính linh của mình? Đây là nêu câu hỏi. Tính linh của mình giải thích theo mặt chữ là tính linh mà mỗi một người đều có. Nếu nói theo ý nghĩa sâu hơn, tức là tính linh Phật mà mỗi chúng sinh đều có như Phật Pháp nói. Theo Phật Pháp Đại Thừa, mỗi chúng sinh đều có Phật tính. Theo Phật Pháp Tiểu Thừa, người người đều có phần giải thoát, lại đều có Phật tính. Thì làm sao không tự tôn trọng mình? Nếu như tự biết được tôn nghiêm của nhân cách thì không nên tự khinh rẻ vứt bỏ mình mà cam chịu trụy lạc. Nên biết cái tâm hiện có của ta nay không phải là cái tâm vọng tưởng hư vọng phân biệt, mà là cái chân tâm thanh tịnh linh linh bất mũi liễu liễu thường tri. So với cái diệu tỉnh minh tâm của Đức Thích Ca Như Lai là vô nhị vô biệt. đã rằng tâm và Phật là không có khác biệt gì, thì lý ra kẻ kia trưởng phu thì ta đi cũng thấy mới đúng. Tại sao Thích Ca Thế Tôn từ kiếp vô lượng đến đã sớm thành chính quả, còn ta thì ở trong hôn mê điên đảo, vẫn là một phàm phu khổ não? Như vậy không phải là đáng hổ thẹn lắm sao? Ở đây có một vấn đề phải giải quyết. Chúng ta đã là phàm phu khổ não, vì sao lại nói so với Phật là vô nhĩ vô biệt? Điều này có thể dùng lý luận lục tức Phật của Thiên Thai Gia để giải thích. Đức Thích Ca Như Lai từ vô lượng kiếp đến đã sớm thành chính quả là cứu cánh Phật. Còn phàm phu điên đảo từ vô thủy cho đến ngày nay vẫn còn trầm luân trong bể khổ luân hồi cũng gọi là Phật. Đó là nói theo lý tức Phật. Chúng ta đã là lý tức Phật, đương nhiên chỉ là tương đẳng với Phật về lý tính mà thôi. Như nay tôi nói với chư vị rằng, các vị đều là Phật, thì có phải các vị đều là Phật không? Đương nhiên vẫn là phàm phu, không phải là Phật. Đã là phàm phu, thì vì sao lại gọi các vị là Phật? Các vị nghe nói mình là Phật, đã không còn lý tức Phật nữa mà nhảy lên chỗ tên gọi tức Phật rồi. Nhưng cũng chỉ là tên gọi tức Phật mà thôi, còn xa lắm so với cứu cánh tức Phật. Từ đây tiến lên bước nữa, phải qua các giai đoạn quán hành, tương tự, phận chứng rồi sao mới đến quả vị cứu cánh tức Phật, mới thật sự bình đẳng với Phật. Cho nên sự bình đẳng vô nhĩ vô biệt với Phật là nói trên ý nghĩa lý tính, còn trên phương diện công hành và thời gian thì chúng ta khác với Phật một trời một vực, căn bản không thể nào so sánh được. Không thể nghe nói là Phật thì tưởng rằng mình là Phật thật. Phàm phu sở dĩ hôn mê điên đảo, ngoài việc không chịu tin rằng mình có Phật tính ra, những cái khác như vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh, phi lạc cho là lạc, vân vân, cũng đều thuộc loại hôn mê điên đảo. Còn nữa, như lấy cán làm thân, coi thân là cán, vân vân. Nói trong nhân duyên thứ sáu cũng là hôn mê điên đảo. Tóm lại, cái điên đảo của phàm phu là không thể nói hết được, không phải nói một lần là đủ. Cho nên nếu thật sự nhận thức được nỗi khổ sở trong trầm luân sinh tử, mà đêm ngày mộng tưởng đến Phật Đà đã sớm thành Phật từ kiếp vô lượng, để tay lên tim suy nghĩ sẽ có thể khóc to rơi lại đầm đìa. Phàm phu hôn mê điên đảo không những chưa thành Phật mà còn bị sinh tử trói chặt không thể giải thoát. Nhọc lòng Đức Thế Tôn Thích Ca không thể không quay buồm từ bi xuất hiện ở nhân gian, mỏi miệng nhọc lòng thuyết pháp để hóa độ chúng ta. Nói giảng đường, Phật và phàm phu chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ. Giác ngộ thì là Phật, sĩ mê là phàm phu. Ngày nay mục đích trị học Phật pháp của chúng ta là mong được chuyển mê khai ngộ mà thôi. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có thần thông trí tuệ, công đức trang nghiêm vô lượng, còn chúng ta thì chỉ có nghiệp hệ phiền não trói buộc sinh tử vô lượng, tâm tính là một mà mê ngộ vực trời. Nghĩ lại suy đi, há không hổ thẹn? Đoạn này vẫn dùng đối chiếu phàm phu với thánh nhân. Lại nữa, Phật Thế Tôn thì có thần thông trí tuệ, công đức trang nghiêm vô lượng. Thần thông nghĩa là biến hóa tự tại, như trên thân phun nước mà dưới thân phun lửa, đi trên mặt nước mà như đi trên đất bằng, đi trên mặt đất như đi dưới nước. Đã nói trong kinh, tức là cho thấy sự biến hóa vô cùng tự tại vô ngại của phép thần thông. Sự tự tại vô ngại này không phải là giải thoát thì là gì? Vì nghĩa của chữ giải thoát cũng tức là không chịu sự trở lại và trói buộc vào. Cho nên thần thông vô lượng là đức giải thoát trong ba đức của Phật Đà, mà đức giải thoát là đối lập với sự trói buộc nghiệp chướng của phàm phu. Phật Thế Tôn lại có trí tuệ vô lượng, trí tuệ tức bát nhã, là đức bát nhã trong ba đức của Phật. Phàm phu vì bị phiền não che lấp, cho nên trí tuệ bát nhã không thể hiện rõ ra. Một khi trừ bỏ được phiền não đang che lấp, thì trí tuệ bát nhã lập tức hiện ra. Vì thế, đức bát nhã là đối lập với chướng phiền não của phàm phu. Nói trí tuệ của Phật thì chủ yếu nói hai loại, tức là hai trí quyền và thực. Quyền trí là nói sự, mà sự là vô bất chu biến, nghĩa là không chỗ nào là không khắp. Thực trí là nói lý, mà lý là vô bất minh triệt, không chỗ nào là không sáng tỏ thấu triệt. Cả hai trí này đều thuộc Bát Nhã Đức. Phật lại có công đức trang nghiêm vô lượng, tức là nhờ đủ loại công đức làm trang nghiêm Pháp Thân Như Lai. Pháp Thân Như Lai là do công đức vô lượng làm cho trang nghiêm. Cho nên đây là Pháp Thân Đức trong ba đức của Phật Đà. Chúng sinh đã có Phật tính thì cũng có Pháp Thân, nhưng Pháp Thân trong phận chúng sinh, như Thiên Thai Gia nói là Tổ Pháp Thân. Tổ tức là phát tố vô hoa, trong ngoặc thuần phát không hoa lá. Pháp Thân vốn có của phàm phu vì không được tô điểm trang nghiêm bằng các loại tu đức, cho nên hết sức thuần phát. Nếu được công đức vô lượng làm cho trang nghiêm thì sẽ giống như Pháp Thân mà Như Lai đã thành tựu được. Nhìn trở lại, chúng sinh chúng ta không những không có thần thông vô lượng mà chỉ có nghiệp chướng vô lượng, không những không có trí tuệ vô lượng mà chỉ có phiền não vô lượng, không những không có công đức trang nghiêm vô lượng mà chỉ có sinh tử triền phọc vô lượng, tức là sự trói buộc sinh tử, nghiệp thể, phiền não, sinh tử triền phọc, nói chung lại là tam chướng hoặc nghiệp khổ mà chúng sinh có. Nghiệp thể vô lượng là chỉ các hữu lậu nghiệp hoặc ác nghiệp hoặc thiện mà chúng sinh đã gây ra. Vì nghiệp đã tạo ra nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên gọi là nghiệp thể vô lượng. Nghiệp tức là sức hoạt động của nhân sinh, bất luận chúng ta có hoạt động gì, dù hoạt động đó đem lại kết quả có ích hay có hại cho người, thì nó cũng để lại một thứ lực gọi là nghiệp lực, có thể tạo ra khổ báo hay lạc báo sau này. Nghiệp lực có thể ví như một sợi dây trói buộc chúng sinh giữ lại trong lục đạo chịu khổ, không cho thân tâm tự do giải thoát, cho nên gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là ngược với giải thoát đức của Phật Đà. Phiền não vô lượng là chỉ các dạng, các loại phiền não khác nhau của chúng sinh theo tiểu thừa, có kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là do ác kiến làm chủ thể, gây ra đủ các loại si tính, so đo bất chính. Về sinh mệnh thân thể thì chấp hữu cái tử ngã thực tại, hoặc là vọng chấp sinh diệt, sinh ra và mất đi, đoạn thường, gián đoạn và trường tồn, nhất dị, đồng nhất và dị thể, lai khứ, đến và đi, vân vân, mà cản trở việc chứng ngộ bốn chân lý của việc kiến đạo. Kiến hoặc chia nhỏ làm bát thập bát xứ. Tư hoặc là các loại tư niệm của phàm phu về sự vật khách quan, là nảy sinh các hoặc cảm tham sân si cản trở sự quán chiếu của tư duy tu đạo. Tư hoặc chia nhỏ làm bát thập nhất phẩm. Phiền não có tác dụng công năng phát nghiệp nhuận sinh, trói buộc hữu tình lưu chuyển trong tam giới ngũ thú, vào sinh ra tử để cản trở việc chứng quả chân lý niết bàn. Hoặc chướng là ngược với Bát Nhã Đức của Phật Đà. Triền phọc sinh tử vô lượng chỉ các loại khổ quả mà chúng sinh phải chịu đựng trong luân hồi sinh tử, cũng gọi là khổ chướng. Chúng sinh do sự dẫn dắt của nghiệp quả bị đưa đến thế gian này, bất luận là sự thể sinh mệnh hay hoàn cảnh sống đều không tốt đẹp như lý tưởng mong muốn. Do đó mà đủ loại khổ đau trói buộc chúng ta, làm chúng ta lúc nào cũng thấy như ngạt thở. Những ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ vân vân, như vẫn nói, tất cả đều làm khổ não thân, tâm ta, cho nên có thể nói cái đại chỉnh thể tam giới, tất cả chỉ là một bể khổ. Kinh nói, tam giới vô an, gió như hỏa trạch, khắp tam giới như một tòa nhà lửa, không có chỗ nào yên. Quả không sai tí nào, khổ chướng là ngược với đức Pháp Thân của Phật Đà. Qua so sánh như vậy, tám chướng của phàm phu, tám đức của Như Lai là khác nhau rất lớn. Nếu chúng ta muốn chuyển tám chướng thành tám đức, thì phải tu tập đúng phép như Như Lai đã chỉ rõ. Sau đó có thể cắt dứt trừ tám chướng, mà hoàn thành tám đức, thực hiện được địa vị bình đẳng vô nhị vô biệt với Phật Đà. Tâm tính của ta và của Phật vốn là một, Phật có tâm tự tính thanh tịnh, cái tâm của chúng ta cũng tự tính thanh tịnh. Thế mà cái mê của phàm phu và cái ngộ của Phật thì lại khác nhau trời vực. Phàm phu sở dĩ làm phàm phu chỉ vì mê, chứ Phật sở dĩ là Phật chỉ vì ngộ. Chỉ một điểm nhỏ như vậy mà Phật và chúng ta cách xa nhau lắm. Suy đi ngẫm lại, hái chẳng hổ thẹn hay sao? Người có chút huyết tính, nghĩ đến đạo Phật đã thành chính giác, đã có đủ tam đức, còn mình thì vẫn trong vòng luân hồi, có đủ tam chướng, còn gì hổ thẹn hơn trên đời này nữa hay không? Vì vậy, đã sinh ra làm người nên tự tôn tự trọng, không được tự bảo tự khí. Nếu tự bảo tự khí, tự cảm trụy lạc mà thiếu quyết tâm vươn tới tự cố thì dù với lý do gì cũng khó mà lượng thứ. Vì chúng ta vốn có phận được giải thoát, vốn có Phật tính, biết tu tập theo phương châm tôn trọng tính linh của mình thì cuối cùng sẽ có ngày siêu thoát.
Ví như châu báu vô giá mà vùi trong bùn lòng, coi như ngói vụn không quý tiếc trân trọng. Đây là ví dụ, chúng sinh vốn có tâm tính thanh tịnh, ví như châu báu vô giá, hoạt động phiền não của chúng sinh hiện nay cũng ví như bùn lòng ô uế. Đem hạt châu vô giá mà vùi trong bùn lòng ô uế, coi như ngói vụn không biết quý tiếc trân trọng thì sai lầm đến thế nào. Mọi người chỉ biết đó là sai lầm mà không biết rằng mình có tâm tính bị vùi trong bùn nhớ, cảm tâm làm phàm phu trong sinh tử, suốt ngày vọng tưởng phân biệt mà không tôn trọng tính linh của mình, không cố gắng vươn lên cầu giải thoát, không tinh tiến ngộ chứng Phật tính thì còn sai lầm hơn nhiều. Vì lẽ đó nên dùng thiện pháp vô lượng mà đối trị phiền não, tu đức có công thì tính đức mới khai hiện. Như châu báu được rửa sạch, đính treo lên cờ cao sẽ tỏa sáng soi rọi khắp nơi, làm lu mờ hết thảy mọi thứ ánh sáng khác. Như thế thì có thể nói là không phụ công giáo hóa của Phật, không phụ tính linh của mình. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ bảy vậy. Tóm tắt những điều nói trên, đã làm người đều có Phật tính, thì vì lẽ đó nơi làm người lại may gặp được Phật pháp, nên dùng thiện pháp vô lượng mà đối trị mọi phiền não, phát tâm tu học Phật pháp. Bài học duy nhất đầu tiên là đối trị phiền não. Vì chúng sinh sở dĩ lưu chuyển trong luân hồi sinh tử là do sự dẫn dắt của nghiệp lực, mà đứng đầu nghiệp lực là phiền não đang không ngừng phá rối. Nếu có thể diệt trừ sự phá rối của phiền não thì sẽ có thể không tạo ra nghiệp hữu lậu nữa. Không có sự thúc đẩy của nghiệp hữu lậu thì tự nhiên không phải chịu nỗi khổ tử sinh. Thiện pháp vô lượng nói rộng là 84,000 pháp môn, dùng 84,000 pháp môn đó đối trị 84,000 phiền não. Nói giản đơn đó là 6 phép ba la mật mà Bồ Tát tu. Tu như thế đến trình độ hoàn mãn thì chỉ có thể đối trị sạch mọi phiền não. Tu đức có công thì tính đức mới khai hiện. Đây là làm sáng tỏ tính đức và tu đức. Tính đức là công đức vốn có trong Phật tánh, cũng gọi là tính đức thiên nhiên. Nhiều kinh điển đại thừa chân thường đều từng nói đến chúng sinh có tạng tính Như Lai, mà tạng tính Như Lai lại có hằng hà sa số công đức. Vì thế trong bản tính chúng sinh sẵn có một cách thiên nhiên mọi công đức. Chỉ có điều là tính đức thiên nhiên ấy từ vô thủy đến nay chưa từng hiện ra. Sở dĩ nó chưa thể hiện là vì chúng ta chưa có công phu tu đức. Tu đức tức là công đức do tu mọi thiện pháp mà thành được. Chỗ khác nhau giữa tính đức và tu đức là tính đức là vốn có, còn tu đức là do tu tập mà thành. Nếu không cố gắng tu đức hậu thiên đến mức độ có công thì tính đức thiên nhiên sẽ không thể hiện được. Vì hai khái niệm tính đức và tu đức trong kinh Luận Hệ Chân Thường đã luôn luôn đề cập đến. Lại ví dụ, nếu hạt châu báu vô giá bị vùi trong bùn nhơ, được lấy ra khỏi bùn rửa sạch bằng nước. Sau khi rửa sạch, đem hạt châu báu vô giá đã rửa sạch ấy lên trên bờ cao, thì hạt châu long lanh sáng tỏ đó sẽ tỏ ra quang huy vô hạn, chiếu rọi khắp nơi. Nó không chỉ sáng quắc đẹp đẽ mà còn có thể làm lu mờ mọi thứ ánh sáng khác, chiếu rọi khắp nơi làm lu mờ hết thảy. Tính đức vốn có ví như châu báu vô giá, được cỏ rửa mài dũa bằng tu đức thiện pháp vô lượng. Thế là tính đức vốn có được khai hiện mà phát ra ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng của nó không những có thể xua tan cái hắc ám vô minh, mà còn xua tan mọi thứ hắc ám của thế gian, chiếu tỏa khắp thế gian vô biên vô lượng. Đồng thời còn có thể nói, thứ ánh sáng tỏa ra từ tính đức là sáng hơn hẳn bất cứ ánh sáng nào của thế gian.